Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp thay tạng giới theo 114 chỉ minh viện. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tới chỉ minh viện. Chỉ minh viện thì có 5 vị thôi, mà đây là rất là quan trọng. Thì 5 vị này ở ngay dưới cái trung đài bát dịch viện. Quý vị thấy cái trung đài bát dịch viện, tức là cái hình ngoài bìa đó, hình vuông ở chính giữa. Dưới cái hình trung đài bát dịch viện có 5 vị. Mà quý vị thấy vị giữa đó là Ngài Bát Nhã Bồ Tát. Còn 4 vị chung quanh nó thấy dữ dằn, nhiều tay nhiều chân nữa. Đó gọi là chỉ minh viện. Chỉ minh viện, viện này có vị trí ở phương Tây, ngay bên dưới trung đài bát dịch viện. Viện này có 5 tôn thuộc nhóm Bát Nhã Bồ Tát nên có tên gọi là Ngũ Đại Viện. Thật ra cái này đúng ra theo Vô Thượng Du Già đó, tức là theo Tối Thượng Thừa đó, thì cái này nó thuộc Ngũ Đại Minh Vương. Ngũ Đại Minh Vương, nhưng mà khi mà họ qua bên Đông Mật đó, thì quý vị biết là hôm trước mình nói rồi đó, tức là có nhiều cái ở bên Vô Thượng Du Già không có được chuyển sang Đông Mật. Thành ra ở bên Đông Mật nó, tức là bên Mật Tông của Trung Hoa với lại Nhật Bản đó, họ không biết nhiều cái vị đó. Thì một số cái vị trong này họ biết, nhưng mà nó không giống như là cái bên Du Già người ta hiểu. Tức là bên Vô Thượng Du Già người ta hiểu, ta sẽ hiểu khác. Một hồi mình sẽ nói. Thuộc nhóm Bát Nhã Bồ Tát có tên gọi là Ngũ Đại Viện. Trì minh được dịch ý từ chữ Phạn Đa Ri tổng trì nên gọi là chân ngôn mật chú. Cái này là ý của ông thôi. Trì tức là tổng trì. Nhưng mà thật ra nó trì minh, trì tức là giữ. Minh tức là cái sự hiểu biết, kiến thức. Bởi vì cái này thuộc nhóm Bát Nhã. Minh chỉ thánh tuệ hay phá trừ hắc ám, chuyển thành nghĩa chân ngôn Đà La Ni. Nhân đây chỉ minh Vidya Dara, tức thọ chỉ chân ngôn được chuyển thừa, khéo hiểu mật ý của chân ngôn, dùng ánh sáng đại tuệ của chân ngôn chiếu quá vô minh hắc ám, hiển bày trí tuệ chân thật của Như Lai, cho nên xưng là chỉ minh. Quý vị khó hiểu không? Mà khó hiểu thật, bởi vì thật sự ra là ở bên Đông Mật họ cũng không hiểu về những vị này nhiều lắm. Bởi vì những vị này thấy nó quái đản lắm quý vị. Thấy mình nói là Bồ Tát mà sau này nhiều tay nhiều chân rồi mà mặt mày dữ dằn, và những người hiện tướng phẫn nộ nữa, thì không lẽ mấy ông đi phá làng phá xóm đâu, hay là giết người giết quỷ không? Thấy tượng dữ dằn lắm, nắm đầu người ta hay là nắm cái thây người ta rồi đạp trên người này đạp trên người kia, rồi xẻ bụng đủ thứ ấy. Thì ra họ không hiểu, họ không hiểu. Chút xíu mình sẽ nói thêm, bởi vì cái này so với bên Vô Thượng Du Già nó khác rất là nhiều. Trong 5 tôn của chỉ minh viện có 4 tôn thì hiện tướng phẫn nộ, biểu thị cho sự trụ trì minh chú của Đại Nhật Như Lai, phục bằng thể ấy ứng hóa chúng sinh khó độ. Tức là mình thấy cái hình đó, quý vị thấy ở giữa là Ngài Bát Nhã Bồ Tát thì thấy mặt mũi hiền lành phải không, hảo tướng. Còn 4 vị kia thì thấy tướng phẫn nộ, tức là tướng làm như dữ dằn. Nhiều vị rồi không có ngồi trên hoa sen, ngồi trên bệ đá không chẳng hạn. 5 tôn của chỉ minh viện được an trí từ trái sang phải là: thứ nhất là Thắng Tam Thế, Tối Thắng Kim Cương, tức là phía bên trái. Rồi tới Đại Uy Đức, tức là chỉ minh kim cương, Đại Uy Đức kim cương, Diễm Ma Đắc Ca Tôn. Diễm Ma Đắc Ca Tôn tức là họ phiên âm cái chữ Yamantaka. Chút xíu mình sẽ nói thêm cái này. Bát Nhã Bồ Tát tức là trí tuệ kim cương, là ngày chính giữa. Giáng Tam Thế kim cương, Phục Nhật La Hồng kim cương. Sau cùng là Bất Độc Tôn, tức là thiền trụ kim cương. Thì đây quý vị thấy rõ ràng là 5 ngày của Đại Minh Vương. Nhưng mà nó kẹt là tại vì họ không hiểu rõ, thành ra cái Giáng Tam Thế với Thắng Tam Thế đó họ chia ra làm đôi, thành ra 2 vị. Nhưng mà thật ra là chỉ có 1 vị thôi. 1 vị hàng Tam Thế hoặc Thắng Tam Thế cũng là 1 hết, Giáng Tam Thế cũng là 1 hết. Rồi dưới Ngài Đại Uy Đức, rồi dưới Ngài Bất Độc Tôn, rồi có thêm cái Ngài Quân Trả Lợi nữa. Thì ở trong này là họ lại không nói Ngài Quân Trả Lợi, là 5 vị tất cả. Trong đó ngoại trừ Bát Nhã Bồ Tát, 4 tôn còn lại đều là tôn phẫn nộ nên được xưng là phẫn nộ viện. Thì do cái này mình học cái này á, mình phải hiểu theo Đông Mật, chứ mình không thể hiểu theo Vô Thượng Du Già được. Bởi vì bây giờ Vô Thượng Du Già đó, tức là quý vị học theo Mật Tông Tây Tạng ấy, những cái vị này là mình không có được học. Yamantaka chẳng hạn, tức là Ngài Đại Uy Đức Minh Vương chẳng hạn, nếu mà mình chưa có họ giới Mật Tông Yamantaka đó là mình không được học. Và các ngài cũng không có dạy cho mình. Quý vị không tin, quý vị lên thử trên Internet kiếm cái Yamantaka, Yamantaka mà tích trình thử coi. Thì khi nào nào mà quý vị tìm thấy những cái trang web đó, thì hầu hết là những trang đó là các thầy, các Geshe đó, họ sẽ để trong đó. Cái trang này là chỉ dành cho những người đã thọ cái Sadhana Yamantaka thôi. Nếu mà không thọ đó là không có được đọc. Rồi mình phải click vô đó thì mình chứng nhận là mình đã thọ rồi thì mình mới được đọc tiếp. Bởi vì nếu không thì nó sẽ có sự rất là nguy hiểm cho mình. Vì nó thuộc mật tông, quý vị nhớ mật tông ngày xưa nó không được truyền sang. Thành ra vì lý do đó mà giải thích tại sao mà ở bên Đông Mật đó, tức là bên Nhật hay gì, họ học những cái này. Nhưng mà họ học lại mình thấy nó kỳ lạ lắm, nó không giống như bên kia. Nếu ví dụ bây giờ quý vị đi thọ Yamantaka bên Tây Tạng, rồi quý vị thọ xong rồi quý vị thấy họ dạy nó khác nhau hết rồi. Cái tượng hình nó cũng khác. Viện này xưng là Vấn Hồ Viện. Viện này đại biểu cho diệu đức đoạn trừ phiền não của Đại Nhật Như Lai, thị hiện giáo lệnh luân thân của phẫn nộ giáng phục chúng sinh có tính ác đầy đủ phiền não bánh liệt với nhóm ma chúng, tức là dùng cái sự phẫn nộ để mà hóa độ chúng sinh, chứ không phải là chúng sinh nào cũng có thể nói chuyện hiền lành với nó được. Vì nếu mà mình nói chuyện hiền lành tốt đẹp vui vẻ với họ thì hầu hết là người ta nghe, nhưng mà có những hạng chúng sinh mà nó chỉ muốn như vậy thôi. Thế nên nếu mà không có dằn mặt nó, không có nói sự thật cho nó hiểu thì nó sẽ không bao giờ nó theo được. Nguyên trong kinh bản không có ghi nhận Bát Nhã Ba La Mật Đa trong chỉ minh viện, nói rõ ha, tức là trong năm vị này đúng ra là cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là không có, nhưng vì xưa nay Bát Nhã Bồ Tát đại biểu cho Bát Nhã diệu tuệ của Đại Nhật Như Lai, mà viện này là diệu đức đoạn trừ phiền não của Đại Nhật Như Lai, cho nên các bậc đạo sư đã an trí tôn ở ngay chính giữa viện, dùng Bát Nhã Bồ Tát làm chánh pháp lương thân của Đại Nhật Như Lai, là bộ mẫu của Thái Tạng, tức là cụ thể thực tế của trí tuệ Như Lai. Thì cái này quý vị thấy đi sang cái chùa Mật Tông ở bên Nhật đó, họ để năm cái tượng ngũ đại minh vương, thì họ cũng để tượng ở chính giữa với là bốn phương đông tây nam bắc. Thành ra mình nhìn như vậy mình thấy những cái tượng kia thì có vẻ như phẫn nộ, nhưng mà tượng giữa nó hiền rất là đại biểu cho Đại Nhật Như Lai. Cái đó là theo cái sự hiểu biết của bên Đông Mật thôi. Bây giờ mình học năm vị này, thứ nhất là Thắng Tam Thế, kiểu nãy mình nói rồi ha, Thắng Tam Thế, Hạng Tam Thế, Giáng Tam Thế, đúng ra là một hết. Tức là nếu mà mình theo bên Vô Thượng Du Già đó, thì ngày này là Trilokya Vijaya. Quý vị thấy cái chữ Phạn này đó, Trilokya, Tri tức là Tri, tức là ba tức là Tam đó, Lokya tức là Thế tức là thế giới đó. Thế giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tam Thế là như vậy, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Trilokya. Vijaya tức là thắng, Vijaya tức là kẻ chiến thắng. Chiến thắng tức là hàng phục được cả ba thế giới đó, tức là đi vượt khỏi cửa ba giới đó được. Ở ngoài mình kiểu đó, mình nói mà vượt qua khỏi được dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là thành La Hán gì phải không? Thành La Hán tinh Phật gì? Chắc quý vị biết gì phải không? Nhưng mà không phải vậy. Lại xưng là Giáng Tam Thế Minh Vương, Thắng Tam Thế Kim Cương, Thánh Tam Thế Minh Vương, Thắng Tam Thế Kim Cương, hoặc xưng là Kim Cương Hồng Kala. Thì Kim Cương Hồng Kala tức là họ phiên âm cái chữ Vajrahumkara. Tôn này biểu thị cho quả đức tồi diệt hoặc chướng của chúng sinh, hoặc tức là sự mê hoặc, chướng tức là sự ngăn trở của chúng sinh, cùng với Giáng Tam Thế Minh Vương là đồng thể khác tên. Tức là tất cả những cái vị này á, đều là biểu hiện cho sự tinh tấn ấy. Nếu mà quý vị học đi theo quý vị này á, tức là mình biểu thị sự tinh tấn. Nếu mà mình phụng thờ các vị này, tức là mình muốn tinh tấn cùng với Giáng Tam Thế Minh Vương là đồng thể khác tên, rõ rệt. Tức là cái này ông Huyền Thanh cũng hiểu cái chuyện này, tức là Giáng Tam Thế, Hạng Tam Thế cũng là giống nhau hết. Tôn này hay giáo phục Đại Tự Tại Thiên và là giáo lệnh luân thân của Phật Bộ, tức là cái này là giống ở bên Vô Thượng Thừa cũng vậy. Giáo phục Đại Tự Tại Thiên, Đại Tự Tại Thiên tức là cái tầng trời thứ 6, quý vị nhớ ở trong dục giới đó, Đại Tự Tại Thiên và là giáo lệnh luân thân của Phật Bộ. Trong chỉ minh viện của Hiện Đồ Thái Tạng Giới Mật Đồ La thì chia riêng thành hai tôn là Giáng Tam Thế và Thắng Tam Thế, tức là họ chia là một cái giáo lệnh luân thân của Phật Bộ với của Kim Cương Bộ là hai bên khác nhau, có vậy thôi. Tức là một vị nhưng họ chia làm hai. Thành ra cái này là theo mà tông mà bên Đông á, tôn hình thân màu đen xanh, chung quanh thân có lửa mạnh bao vây, đầu đội mão báu, mặt có ba mắt, ló hai răng nanh bén nhọn hướng lên trên, hiện tướng phẫn nộ, tay phải cầm kích có ba chĩa, tay trái cầm kỳ kim cương tam cổ, ngồi trên bàn đá. Quý vị thấy rõ ngồi trên bàn đá chứ không có ngồi ngoài sen ngồi gì hết. Mật hiệu là Tối Thắng Kim Cương, chữ chủ tử là A hay Hô, tam muội gia hình là chảy ngũ cổ. Cái này quý vị thấy nhìn mình nói là tướng phẫn nộ chứ thật ra thấy mặt mũi nó hiền khô. Hình khô là tại sao? Là tại vì quý vị chưa thấy cái hình Trailokaya mà ở bên Vô Thượng Du Già đâu. Quý vị nhìn bên Vô Thượng Du Già cái quý vị hết hồn hết vía, cái đó mới là tướng phẫn nộ xứ thật. Chứ còn thứ này còn hiền khô, đâu có gì đâu. Thấy ông còn hiền quá, thì quý vị sẽ thấy ngày Đại Uy Đức chẳng hạn. Đại Uy Đức người Mantaka đó, 9 đầu, 34 cái tay, 16 cái chân, mà thêm một cái đầu bò nữa, dữ lắm. Chút xíu này mình sẽ nói vậy. Thắng Tam Thế thì cũng vậy nữa. Nhưng mà tại vì quý vị không có phải là đệ tử của Mật Tông, mà quý vị không có học Phương Trung Vô Thượng Du Già cũng nói được. Bởi vì cái đó họ cũng cấm nói ra, nhà mình chỉ hiểu. Tức là bên đó là họ hiểu khác à, dữ lắm. Có nguyên một cái mặt đồ la riêng của cái ngày Thắng Tam Thế này, Trailokya này. Trailokya này á, họ có cái tượng cũng giống như là tượng Thời Luân vậy, cũng nhiều mắt nhiều tay, dữ dằn dữ lắm. Cái này thì thấy dữ, nhưng mà thật ra là không có dữ dằn bằng kia. Tam Muội Gia Hình là trình cổ, tướng ấn là ngoại ngũ cổ ấn, tức là kim cương tự ấn. Cái này hôm trước mình có làm thử rồi mình thấy dễ, tức là đưa tay lên giống như là cây chày mà nắm cái đầu, tức là mà nắm tay lại rồi quý vị đưa mấy ngón tay lên giống như vậy. Cái hình vẽ này rất là rõ, thành ra chắc mình khỏi cần phải làm chứ để coi nhiều. Trên ngôn là Namasamanta Vajranam ha 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 Vismaye Savas Tathagata Visaya Sambhave Trailokya Viraya Om Jaswaha. Quý vị thấy rõ không? Cái câu chú này của ngài đó có câu chú Địa Tạng trong đó, quý vị thấy không? Ha 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 Vismaye, ha 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 Visamali Sabaha đó. Om ha 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 Visamali Sabaha, quý vị nhớ chú của ngài Địa Tạng đó. Hôm trước lâu lắm rồi thầy Như Điện về qua có nói mà thần chú ngài Địa Tạng đó, thì quý vị thấy trong này không? Ha 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 Visamaye. Thành ra quý vị thấy những cái vị này á, ở trong hiện giáo mình á, thì mình nói là ngài Địa Tạng. Cái ngài Địa Tạng là ở đâu quý vị? Theo hiện giáo á, bây giờ ngài ở đâu? Đó, ngày địa ngục. Tất cả những cái ngày này, mấy cái ngày này hầu hết là địa ngục hết. Nhưng mà cái địa ngục với lại cái trời nó không có khác nhau. Thành ra nó mới khó quý vị. Thành ra tại sao mà Mật Tông Vô Thượng Du Già đó, họ không cho người thường học là vậy. Bởi vì mình sẽ không hiểu được. Tại sao ông này ông lại vừa ở địa ngục mà lại vừa chết trời? Ông là Bồ Tát mà ông lại ở địa ngục. Mà ông vừa chịu khổ mà ông vừa chịu phúc nữa. Thành ra mình không hiểu được cái đó. Quý vị muốn hiểu phải học theo Mật Tông. Thành ra các thầy bên trên giảng mà người ta đã cấm, người ta không cho cái người thường hiểu như vậy. Bởi vì tới lúc đó mình hiểu, mình sẽ, nếu mà mình cái trình độ mình chưa tới á, mình sẽ ngỡ ngàng dữ lắm. Mình không hiểu, ủa tại sao vậy? Tại sao tôi làm phước mà tôi phải hưởng tội? Tại sao cái ông này ông làm phước, ông hưởng phước dữ lắm mà ông phải tội? Nhưng tại sao ông Bồ Tát thì ông hiền, ông cứu giúp chúng sinh mà ông lại làm tướng phẫn nộ, ông chặt đầu người ta hay ông giết người ta? Thì để mình xem, bây giờ qua tới vị thứ nhì là Đại Uy Đức Yamantaka, vị này mới là dữ. Dịch âm là Diễm Ma Đắc Ca La, dịch âm tức là phiên âm á. Yamantaka tức là Diễm Ma Đắc Ca, lại xưng là Giáng Diễm Ma Tôn, Lục Túc Tôn, là một trong năm vị Đại Minh Vương, rõ rệt ha. Tôn này là giáo lệnh vân thân của Liên Hoa Bộ hay giám phục nhân ma, tức là ma của loài người. Thật ra cái chữ Phạn nói Yamantaka đó, Yamantaka, quý vị đọc thấy chữ không? Đại Uy Đức phải không? Đại Uy Đức tức là dịch nghĩa sang tiếng Tàu thì họ gọi là Đại Uy Đức Minh Vương hoặc Đại Uy Đức Minh Vương. Còn cái tên chữ Phạn ngài là Yamantaka. Yamantaka thì ngài có 73 tôn phụ tá cho ngài. Thật ra nếu mà quý vị học theo Vô Thượng Du Già đó, Vô Thượng Du Già đó là cái, nhưng mà nó khác tức là ngài cũng giống như là ví dụ như quý vị ngài Trật Đề hay là ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn vậy đó. Tức là ngài có một đồ chúng rất là lớn. Ngài Yamantaka này, ở trong này thì quý vị không thấy gì hết. Bởi vì đông mật thì họ không rõ những cái điểm đó. Nhưng mà cái Yamantaka, Yama tức là Diêm La, Antaka tức là kẻ thắng Diêm La. Diêm La tức là cái ông vua mà ở cái địa ngục thứ 7. Quý vị nhớ mình có 12 tầng địa ngục phải không? Quý vị hầu trước mình nhớ học rồi gì phải không? 12 tầng địa ngục. Thì cái tầng địa ngục thứ 7 đó là tầng địa ngục Diêm Ma hoặc là Diêm La. Quý vị đừng có lầm là bởi vì hầu hết đó, mình ở đây mình theo dân gian đó, thì mình nói Diêm La tức là Diêm Vương. Thì mình chỉ biết Diêm Vương thôi, bởi vì thật ra là cái vị này rất nổi tiếng. Thành ra khi mà mình nói tới cái địa ngục ở dưới mà mình nghĩ tới vua Diêm Vương rồi, chứ không nghĩ tới mấy ông khác. Tức là cái này là ngài Diêm La, thắng Diêm La. Yamantaka tức là người mà thắng được Diêm La. Diêm La là cái gì? Là bị vua ở dưới tầng địa ngục thứ bảy. Nhưng mà khi mà quý vị thọ cái Yamantaka rồi, quý vị sẽ ngạc nhiên bởi vì chính ngày này là Diêm La. Tại sao người thắng Diêm La lại là Diêm La? Thì quý vị thấy nó rất khó hiểu phải không? Thì chút xíu mình sẽ học. Chắc mình... quý vị có muốn tìm hiểu về cái đó không? Tìm hiểu cũng đâu có xài gì được đâu trời. Tìm hiểu sợ mà hiểu gì đâu trời. Cũng thể bởi vì tôi không có đem theo cái hình cho quý vị. Cái hình của ông này là ông cái đầu bò, chín cái đầu quý vị nhìn trên này. Tôn hình thân màu đen xanh, hiện hình phẫn nộ, sáu mặt, sáu cánh tay, sáu chân, ngồi trên tòa đá sắp sắp. Bàn đá khi gõ lên có tiếng vang, tức là ngồi không phải là cái bàn đá không mà cái bàn sắt nữa, ngọt lành rồi đó. Lưng có ánh lửa Kalola. Thì cái này quý vị thấy cái này là theo Đông Mật. Thì ra họ có sáu mặt, sáu tay với sáu chân thôi. Chứ còn Yamantaka mà của Tây Tạng nha, chín cái đầu, 34 cánh tay và 16 cái chân. Quý vị thấy hai cái tượng khác nhau liền. Mà lại có một cái đầu bò. Là tại vì cái ngày Yamantaka này á, là làm sao? Ngày đúng ra là ngày là hiện thân của ngày Văn Thù. Theo Vô Thượng Thủ Già đó, thì ngày là hiện thân của ngày Văn Thù. Còn theo Đông Mật đó, tức là theo phía cái bài quý vị đang học Đại Quý Đức này, thì ngài Đại Quý Đức này chính là hóa thân của ngài A Di Đà, là Phật A Di Đà đó. Quý vị thấy ông Phật A Di Đà gì mà sáu tay sáu mắt sáu gì tùm lum kia, quý vị tụng kinh Di Đà mà hồi quý vị tụng kinh Di Đà đâu có thấy sáu mắt sáu tay gì phải không? Mà như vậy thành ra mình mới nói mật tông là như vậy, là họ phải hiểu cái sự ý nghĩa bí mật đó. Không hiểu được ý nghĩa bí mật đó đừng có học, bởi vì mình sẽ không hiểu được cái chuyện đó. Ngày Yamantaka này á, cái sự tích của người ta đó là cái ngày này là một yogi, yogi tức là một ngày đạo sư. Ông mình mấy ông đạo ông tu á, thường thường người ta vô trong cái hang núi, người ta ngồi, người ta tĩnh tọa, ta ngồi người ta nhập thất. Bao nhiêu lâu rồi ta nhập thất như vậy, biết bao lâu rồi là người ta thành đạo. Và khi mà ông sắp thành đạo rồi á, thì ở ngoài á có hai thằng cướp thì ăn trộm cái gì đó, nó đi nó trộm con bò của người ta, bắt được con bò, ăn cướp được con bò. Lôi con bò vô, bồ thấy cái hàng đá đó vô, nó chặt đầu con bò, tính làm thịt, ăn. Chặt đầu con bò xong một cái thì nhìn thì thấy có cái ông đạo ông ngồi đây. Thì ông này nói, chết mồ. Ông đạo này cũng thấy mình làm thịt con bò này, chắc ông đi cũng tố cáo. Thế là nó ra nó chặt đầu ông đạo này luôn. Mà trong khi cái ông đạo thì ông đã sắp thành đạo rồi. Thành ra lúc ấy, ông mới phẫn nộ, ông mới thò tay ông lên, ông lượm cái ông thò tay ông, thì ông đâu có thấy cái đầu... cái gì nữa, ông thò tay thì ông lượm được cái đầu bò, ông chồng lên cái đầu của ông. Và lúc đó ông có phép, thành ra cái đầu bò nó dính lên trên cái đầu của ông. Thành ra cái người, thân người của ông là thân người, nhưng mà cái đầu là đầu bò. Và lúc ấy ông ra, ông bắt hai thằng cướp kia, ông giết liền tại chỗ. Xong rồi ông đi xuống làng, đi tới đâu là ông giết, ông phá tới đó hết. Thành ra quý vị thấy, một người đã tu mà tới lúc gần thành đạo mà bị chướng ngại như vậy thì họ nổi sân, và cái sự sân hận đó nó làm nó tiêu diệt được người ta, nó tiêu diệt tất cả mọi sự như vậy. Thì lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi đó mới thấy như vậy, mới hiện hình xuống. Thì ngài sự hiện hình xuống cũng giống như cái ngày này, tức là cũng hóa hiện ra, cũng có đầu bò, cũng có gì xuống và tiêu diệt cái ngày này và tiêu diệt cái ông thầy tu này. Quý vị hiểu một chuyện không? Thì hiểu ý nghĩa mà. Thật ra cái này ở trong mật tông họ không hiểu. Nhiều khi mình đọc em mới thấy cái chuyện gì phải tào lao, mấy ông ngồi ông nói chuyện không tầm, chuyện bậy bạ với ông. Nhưng mà cái ý nghĩa của người ta rất là hay quý vị. Thành ra ông Văn Thù tức là người trưng gì trí tuệ đi. Thế trí tuệ xuống mà ngày xuống ngày giết cái ông này, đặng chi đặng mà cứu độ cho chúng sinh khác, không còn bị ông này ông giết nữa. Nhưng mà ông này thì ông là người tu rồi, thành ra ông ấy có cái phước của ông á. Hồi nào cũng giờ ông tụ, mà bây giờ ông tạo những cái tội, cái nghiệp giết, thành ra ông phải hưởng cái quả đó. Thành ông trở thành Yamantaka. Yamantaka này sẽ xuống dưới Diêm La, tức là làm vua Diêm La. Là vua Diêm La tức là hưởng phước, tức là ông cũng là vua, dù là vua địa ngục nên nói nhưng mà cũng là vua. Thành ra ông hưởng phước rất là nhiều, ông có quyền xét xử người ta. Nhưng mà theo mật tông Tây Tạng đó, thì cái ông vua Diêm La này là ông rất là công bằng. Thành ra cái người mà ví dụ như làm phước đó, thì được hưởng phước. Người có tội nào ấy được xử rất là công bằng như vậy. Thành ra ông là vua Diêm La và ông hưởng phước. Hưởng phước là sao? Tức là ông mới có những kẻ hầu người hạ và ông mới làm xếp xong người ta như vậy. Nhưng mà cứ mỗi một tuần lễ, tức là mỗi 7 ngày nữa, là ông phải nuốt sắp nóng với lại lửa nóng xuống, nó hành hạ, nó đốt người ông, là bởi vì cái nghiệp của ông đã gieo rồi ngày trước đó, tức là ông đã giết người ta như vậy, phẫn nộ. Thành ra quý vị thấy không, cái ý nghĩa của nó rất là hay. Thành ra tôi nói quý vị ráng mà chịu khó nghe, bởi vì cái này nó khó hiểu ở trong mật tông á. Thật ra nó không khó hiểu, nhưng mà nếu mình chưa có trình độ mình sẽ không hiểu được tại sao mà ông lại vừa hưởng phước mà lại vừa phải chịu tội như vậy, mà cứ mỗi một tuần như vậy là cứ phải trừ phước thì chịu tội, hưởng phước chịu tội, hưởng phước chịu tội liên tục như vậy. Bây giờ quý vị thấy quý vị tu không? Mình tu á, cái giai đoạn thường của mình á, mình không hiểu, mình đi làm phước rồi mình làm tội, thì nói xin lỗi quý vị, nghĩ giống như mình đi nhà băng như vậy không? Mình bỏ tiền vào á thì nó nhiều tiền lên, thì mình xài tiền mình chính sách ra thì nó mất bớt như vậy không? Bây giờ tôi đi tôi chửi cái ông này một cái, thì tôi lấy ký sách 50 đồng tôi trả ông, xong tôi lại tôi đấm ông quả, tôi ký sách 500 đồng tôi trả ông, phải không? Tôi đi tôi lòi ông, tôi cắt cái cẳng ông cái, tôi ký cái sách $5,000 tôi trả ông. Hết được không quý vị? Hầu hết mình nghĩ là hết gì phải không? Không, hầu hết mình nghĩ là hết đó. Quý vị đi chửi người ta, quý vị đi quánh người ta, dù quý vị lên chùa, quý vị làm gì? Lệnh Phật gì phải không? Nam mô gì là Phật cho con đừng có bị kia nó là chữ. Trong khi người đó quý vị có bao giờ xin lỗi không? Không xin lỗi nữa, đúng không? Không bồi thường nữa. Mình làm hại người ta, mình không đền bồi cho người ta mà mình đi mình cầu trong Phật. Rõ rệt phải không? Thành ra quý vị thấy cái tội cái phước của mình nó không có giống nhau. Cái tội mình làm mình vẫn phải chịu tội, cái phước mình làm mình vẫn hưởng phước như thường. Mình làm phước nhiều ấy, thì mai mốt mình làm trời, mình làm nhà giàu, mình có tiền nhiều, mình có gì đó thế thôi. Chứ còn cái tội của nó, một cái tội nhỏ xíu nữa mình vẫn phải chịu tội như thường. Quý vị thấy ông Phật không? 10 cái nạn. Ông Phật cũng thành Phật rồi ông mới chịu nạn, quý vị nhớ. Ông thành Phật dưới cây Bồ Đề chứ đâu phải là ông chưa thành Phật. Nhưng mà 10 cái nạn vẫn phải trả như thường. Quý vị nhớ 10 nạn của Đức Phật phải không? Phải ăn lúa ngựa phải gì đó. Những cái gì nghiệp của Đức Phật đã gieo thì Ngài vẫn phải trả như thường. Chứ đừng nói tới mình thì quá chừng quá đỗi chứ khỏi nói phải không? Thành ra quý vị thấy cái hiểu cái Yamantaka là như vậy. Tức là cái nghiệp tốt với lại cái nghiệp thiện đó, nó không có bù trừ lẫn nhau, quý vị nên nhớ điều đó. Thành ra ở trong đạo của mình, mình tu tức là mình dừng nghiệp, tức là mình không tạo thêm cái nghiệp nữa. Nếu mà mình phải tạo nghiệp thì mình tạo nghiệp tốt để mình hưởng phước, nhưng mà mình tạo nghiệp bất thiện một cái là bao giờ cũng trả quả hết. Mình làm vua, mình làm gì nữa, về sau bị con nó giết hoặc là bị gì nữa, là cái tội của mình vẫn phải trả. Thì các quý vị thấy Yamantaka là cái ý nghĩa của người ta như vậy, cái ngày này như vậy. Thành ra quý vị thấy cái ngày Yamantaka mà theo Đông Mật đó, thì gọi là Đại Bí Đức Minh Vương. Thì thấy tướng phẫn nộ thiệt nhưng mà nó hiền, tương đối nó hiền. Cái hình này là hình ở trong này quý vị thấy như vậy. Nhưng mà ở ngoài đó, thì bên Nhật đó, người ta vẽ đó, là thường thường cái ông này, ông ấy cưỡi một con bò trắng, cưỡi con bò màu trắng. Vì ngài là hóa thân của Đức A-di-đà. A-di-đà Như Lai rõ rệt như vậy đó. Thì ở trong mật tông của họ, tức là Đông Mật thì họ như vậy. Mật hiệu là Đại Quý Đức Kim Cương, Chỉ Minh Kim Cương, chữ trùng từ là Ri. Quý vị thấy rõ chữ trùng từ không? Ri là cái trùng từ của Phật Di Đà. Rõ ha? Tam Muội Gia Hình là cây gậy bổng, tướng ấn là phổ thông căn bản ấn, tức là bổng ấn. Hai tay cùng hợp trong hình quyền, dựng thẳng hai ngón giữa cùng hợp nhau hình chữ giáo, tức biểu thị căn bản ấn, cùng đem ấn mệnh này làm bổng ấn. Cái này thì quý vị kết nội phọc thì quý vị đưa hai ngón giữa lên thôi. Kết nội phọc tức là quý vị đẩy hết mấy ngón tay vào, quý vị đẩy đan những ngón tay vào nhau vậy, hai ngón cái trụng trong, tức là không có ló một cái móng tay ra ngoài, rồi hai cái ngón giữa đó thì đưa lên chạm vậy thôi. Để Om Ri Sri Vyatakana Tanana Hum Sava Satum Nasana Stambaya Stambaya Swa Swa Swa. Quý vị thấy rõ có chữ Ri theo Đông Mật nữa, cái này là hóa thân của Ngài Di Đà. Còn cái ngày trên đó, ngày Thắng Tâm Thế đó, thì là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Quý vị thấy cái chữ chân ngôn của Ngài đó, có ha 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 vismaye. Bát Nhã Bồ Tát, lại xưng là Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát, dịch ý là trí tuệ vượt qua bờ bên kia. Bát Nhã Bồ Tát, lại xưng là Bát Nhã Phật Mẫu, đại biểu cho chính pháp đơn thân của Đại Nhật Như Lai. Tôn hình thân màu thịt, đầu đội mạo báu, thân khoác giáp trụ, có 3 mắt, 6 cánh tay. Bên trái tay thứ nhất co khuỷu tay cầm phạn khiếp, để ngang ngực, phản khiếp tức là cái cái rương kinh Phạm ha, để ngang ngực. Thường thường tôi đây quý vị thấy nó giống như là cái hộp kinh, mấy cái kinh thôi. Tay thứ hai ngửa lòng bàn tay để dưới rốn, tay thứ ba ngửa lòng bàn tay có ngón bô danh ngón cái để lên đầu ngón bô danh, và duỗi ba ngón còn lại bên phải. Tay thứ nhất tác ấn cầm hoa sen, tay thứ hai duỗi để trên đầu gối, tay thứ ba có cánh tay dựng lòng bàn tay có ngón bô danh ngón cái để trên đầu ngón bô danh, và duỗi ba ngón còn lại ngồi hết thẳng trên hoa sen đỏ. Thì cái này là ngày Bát Nhã, Bát Nhã Bồ Tát. Ngày xưa đó thì ở Việt Nam nó cũng hay có cái tượng này lắm. Thì quý vị thấy trong, nhưng mà thấy thì dữ. Ông Ba bị chính qua 12 con mắt thì bắt trẻ con. Ôi mình cứ nói như vậy mình đâu có biết, nhưng mà thật ra cái ngày Bát Nhã Bồ Tát thì cái này ở trong Đông Mật mới có thôi. Tức là khi mà họ truyền sang bên phía Đông này họ mới có, chứ ở bên Vô Thượng Du Đà đó không có. Cái vị này không có. Mật hiệu là Đại Tuệ Kim Cương, chữ Trùng Tử là Tra, Tam Mùi Gia Hình là Phản Khiếp. Phản Khiếp tức là cái rương chữ Phản, riêng tị Phản. Tư Ấn là Phản Khiếp Ấn. Cái này hôm trước mình học rồi mình biết đó. Quý vị nhớ hai tay nguyện. Chân ngôn là Om Di Sri Srota Vichaye Swaha. Rồi tôi giáng Tam Thế, lại xưng là Nguyệt Điểm Tôn Thắng Tam Thế. Tam Thế Thắng giáng Tam Thế Kim Cương Bồ Tát là tôn thứ hai trong năm vị đại minh vương của mật giáo. Tôn này đại biểu cho sự giáng phục ba độc tham sân si và ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho nên xưng là giáng Tam Thế. Tôn này là giáo lực nhân thân của Kim Cương Bộ. Thì giáng Tam Thế với hàng Tam Thế, Thắng Tam Thế thật ra là một vị thôi. Một vị, nếu mà quý vị theo bên Vô Thượng Du Đà đó chỉ là một vị. Nhưng mà qua đây thì họ chia làm hai. Giáng Tam Thế này là giáo lực nhân thân của Kim Cương Bộ. Còn Thắng Tam Thế thì là giáo lực nhân thân của Phật Bộ. Nó chia làm hai nhưng mà cũng là một vị thôi, chứ không khác gì. Thì cũng giống như là Bồ Tát Quan Âm nhỉ. Quý vị thấy Quan Âm ở trong viện này cũng có, trong viện kia cũng có vậy. Tôn hình thân màu xanh, có ba mặt tám cánh tay hoặc bốn mặt tám cánh tay. Lưng sinh lửa thực ngồi trên hoa sen. Hai tay thứ nhất kết giáng Tam Thế Ấn. Giáng Tam Thế Ấn hôm trước mình học rồi. Bên trái tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm sợi dây, tay thứ tư cầm cây tam xoa kích. Tam xoa kích tức là cái kích mà có ba cái đầu có chĩa ba. Bên phải tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba cầm cây kiếm, tay thứ tư cầm cái chuông ngũ cổ, tức là cái chuông mà có năm cái đầu. Mật hiệu là Tối Thắng Kim Cương, Hồng Ca La Kim Cương, Chữ Trùng Tử là Hung, Tam Mùi Gia Hình là Chảy Kim Cương Ngũ Cổ. Tướng ấn là giáng Tam Thế Ấn. Hai tay tác vẫn nộ quyền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Lúc này hai ngón út cùng móc quất nhau dựng đứng hai ngón trỏ, chuyển bên trái là tịch trừ, chuyển bên phải tức kết giới. Cái này hôm trước mình học rồi ha, quý vị nhớ. Chân ngôn là Om Sumba Ni Sumba Hum Grana Grana Hum Grana Apaya Hum Anaya Hum Bhagavam Svaja Hum Phat. Bất động tôn tức là ngày đại minh vương nữa, lại xưng là Bất Động Kim Cương Minh Vương. Bất Động Tôn, Vô Động Tôn, Vô Động Tôn Bồ Tát là một trong năm vị đại minh vương, một trong tám vị đại minh vương. Vậy thế tại sao năm vị đại minh vương thì tám vị đại minh vương? Vậy cái chính giá là chỉ có năm vị đại minh vương thôi, nhưng mà sau họ thêm những cái minh vương khác chứ không phải là đại minh vương đâu. Thành ra quý vị có tám, có khi có mười, có mười mấy nữa. Ví dụ như là Ái Nhiễm Minh Vương thì mình không có học mấy cái đó, mình cũng không biết làm gì. Nhưng mà sự thật là minh vương ấy, tức là mấy cái vị thường thường cái người ngoài ở đời ấy, thì người ta nói mấy cái vị này là toàn là dưới địa ngục không? Mà coi dưới địa ngục. Nhưng mà thật sự minh ấy, tức là cái kiến thức, chứ minh này không phải là u minh. Tại mình cứ hiểu lầm ở ngoài đó. Cũng giống như trên mình nói là Diêm La vậy. Diêm La thì bây giờ mình nói Diêm Vương cái nghĩ là dưới địa ngục là chỉ có Diêm Vương thôi, chứ không có nào. Mà Diêm Vương chỉ là một trong những cái tầng địa ngục đó thôi, tầng địa ngục số 7 thôi, chứ không phải là khác. Nhưng mà tại vì hầu hết đó, ngày xưa đó, những cái ngày mà người ta tu theo mật tông đó, người ta thờ những cái vị này dữ lắm. Thành ra mình vào mình thấy có vị này thôi thì mình cứ tưởng là chỉ có vậy. Cũng giống như bây giờ mình thấy Bồ Tát, mình thấy ngày Quan Âm, cái mình tưởng đâu chỉ có một ngày Quan Âm thôi, chứ còn mấy cái ngày Bồ Tát thì không có. Mình đã sai. Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai. Rõ rệt quý vị thấy không? Thọ nhận giáo mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở hỏa sinh tam muội, hay thiêu đốt hết chứng này, chứng nạn bên trong ngoài với các phiền não, tôi diệt tất cả ma quân oán địch. Do tôn này có thể nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, nhận thức ăn dư thừa do hành giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ hành giả, khiến người ấy viên mãn vô thượng bồ đề. Cho nên ngài có tên là Bất Động Sứ Giả, Vô Động Sứ Giả. Tôn này là giáo lệnh luân thân của Đại Nhật Như Lai, hay giám phục tất cả ma. Tức là quý vị thấy cái ngày này là còn tệ hơn mấy cái bằng là cu li cu leo là bồi bếp nhỉ, đi hốt hết đồ ăn mà tôi dư thừa thì ngày ạ. Cái gì mà người ta không lãnh thì Ngài lãnh. Mà trong khi Ngài là hóa thân của Đại Nhật Như Lai, quý vị thấy rõ điểm đó. Tức là các Ngài Bồ Tát là như vậy, đi làm việc vì mình, không phải là vì người. Đi làm cho chúng sinh chứ không làm vì mình. Thế cho quý vị thấy khi mình làm vì mình, tức là mình không phải là hàng Bồ Tát. Mình là cái hàng ích kỷ, tu để mà kiếm phước thế thôi. Tôn hình thân màu đen xanh, hiện thân đồng tử, nheo một mắt, cái này mình giữ. Mà cái tượng giữ này thật ra là bên Đông Mật, chứ bên Vô Thượng Du Già, tức là bên Tây Tạng, thì quý vị thấy cái tượng nó còn dữ hơn nữa. Nheo một mắt, ngậm miệng, đầu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, ngồi trên cái bàn đá. Hoa sen trên đầu biểu thị cho thức thứ 9, tức là vô cấu thức. Như ông này là có cái hoa sen ở trên đầu, chứ không phải là tượng Phật hay là cái gì hết. Hồi nào cho quý vị đâu có thấy vị nào mà đội cái hoa sen trên đầu. Thì giờ đây họ nói như vậy, tức là bên Đông Mật thì họ cho cái này là tượng trưng cho cái thức thứ 9. Thức thứ 9 tức là vô cấu thức, am la thức, tức mình học rồi, tức là bệnh chủ thức. Nheo một mắt biểu thị cho việc dùng con mắt của Như Lai bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh, không sót một ai. Ngậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống nghiệp thọ và dứt nghỉ các lời ý luận. Tay phải cầm cây kiếm biểu thị cho sự đoạn trừ phiền não ma, hoặc thừa lệnh phẫn nộ của Như Lai muốn giết hại tất cả niệm của chúng sinh trong tâm, cắt đứt nghiệp thọ không cùng của chúng sinh, khiến họ sinh được đại không. Tay trái cầm sợi dây biểu thị cho phương tiện tự tại, dùng bốn nhất pháp của tâm Bồ Đề, tứ nhất pháp trước mình học rồi nhé, bắt trói những kẻ ngang ngược chẳng chịu hàng phục, ngồi trên bàn đá biểu thị cho sự chấn giữ chướng nặng nề, khiến cho nó chẳng động, thành núi diệu cao vương của tâm tịnh Bồ Đề. Tức là quý vị thấy tất cả những vị này rất là tinh tấn. Tức là khi tu hành mà không tinh tấn là không tới đâu hết trơn. Bữa nay làm mai sụp, bữa nay đi chùa tuần tới thôi, nghỉ không đi, người thành cái gì quý vị, mình đã không bao giờ thành được cái gì hết. Mật hiệu là thường trụ kim cương, chữ trùng từ là mam hay ham hay mam, tam muội gia hình là tuệ kiếm. Tuệ kiếm tức là cái gương trí tuệ. Bởi vì hồi nãy mình nói rồi phải không, hầu hết các ngài này là hóa thân của ngài Văn Thù. Tướng ấn là căn bản ấn, còn gọi là châm ấn, độc cổ ấn. Châm tức là cây kim, độc cổ ấn tức là cây, tức là hai tay nội phục, tức là hai tay mình kết vô bung hai ngón trỏ lên thôi, hai ngón cái để bên cạnh, hai ngón bôi danh để đầu ngón giữa ở hai mặt ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm, hai ngón cái, hai ngón bôi danh biểu thị cho sợi dây, hoặc hai ngón bôi danh, hai ngón giữa biểu thị cho bốn ma, dùng hai ngón cái để lên tức là biểu thị cho giám phục bốn ma. Hay vô cùng. Cái này quý vị thấy nó không có cái gì hết trơn, nhưng mà tại vì khi mà mình tu theo cái vị này á, mà mình kết cái ấn này á, thì lúc ấy mình quán tưởng tất cả những sự này. Quý vị thấy, nhìn thì thấy nó dễ, nhưng mà thật ra nó cũng không có khó gì. Tức là quý vị kết nội phục như vậy. Kết nội phục quý vị biết rồi ha. Kết nội phục như vậy. Rồi quý vị để thì tay cũng ở trong vậy thôi. Rồi. Bây giờ quý vị đưa hai ngón trỏ lên. Thì trong này đấy, quý vị nhớ để đầu hai ngón giữa ở mặt hai ngón cái. Tại vì quý vị thấy nhìn cái tay trong này, hai cái ngón giữa này của quý vị này để này, đầu ngón cái ở trong. Tại vì cái tay mình nội phục mình để phía trong á, thành ra mình không nhìn thấy. Nhưng mà thật ra nó ở trong như vậy. Nên quý vị nhìn lên trên á, ở ngoài quý vị nhìn thì thấy chẳng có gì hết phải không? Nhưng mà ở trong á, những cái ngón ở phía trong nó đè ăn nhau vậy. Quý vị thấy ở dưới đó, hai ngón trỏ biểu thị cho hai cây kiếm, hai ngón cái, hai ngón bôi danh biểu thị cho sợi dây, hoặc hai ngón bôi danh, hai ngón giữa biểu thị cho bốn ma. Tức là họ dùng, khi mà nhìn như vậy á, thì lúc mà mình kết ấn, mình niệm chú, mình nhìn vào thì mình quán tưởng. Và khi mình quán tưởng cái đó, tại vì những cái vị này á, tức là phải quán tinh tấn dữ lắm. Mà hầu hết là quý vị sẽ không có dùng, quý vị sẽ không có tu theo các vị này đâu. Bởi vì tu theo các vị này hơi khó. Chân ngôn là Namasava Tataka Bhutebhya Sava Mukhebhya Savata Tratkandra Maha Kusana Kham Kai Kai Sava Vyana Hum Trat Amam. Tức là hết. Tức là hai vị này á, hai vị giáng tam thế với hàng tam thế đó, thì nếu mà quý vị đọc ở ngoài á, hoặc kiếm những tài liệu về Vô Thượng Du Già đó, là hai vị này là giống nhau, là một, chứ không có khác gì hết. Ngài Bất Động Tôn, Ngài Đại Uy Đức, Ngài Quân Đồ Lợi đó, là những vị khác nhau. Ở trong này mình không học Quân Đồ Lợi, nhưng mà Quân Đồ Lợi là một trong năm vị thành vương Kundalini nhé. Chỉ minh viện diễn tả sự thị hiện thần biến, khéo dùng phương tiện thiện xảo, tịnh trừ phiền não của ta người, nhập vào thật tướng bình đẳng, nhiếp hóa chúng sinh, khiến cho viên mãn trí hạnh, tượng trưng cho hai đức chiết phục và nhiếp thọ. Đây là diệu dụng của bình đẳng tánh trí, Chỉ Minh Viện còn biểu thị cho viễn hành địa, Bồ Tát Thất Địa đã bỏ xa tình trạng ngã chấp của nhị thừa ở địa này. Bồ Tát bắt đầu tu tập đại bi đối với tất cả chúng sinh và tu tập viên mãn phương tiện ba la mật. Rất hay, quý vị thấy cái này thuộc viễn hành địa chứ chưa phải là bất động. Bất động địa là địa số 8 gì phải không? Quý vị nhớ thập địa đó, viễn hành địa tức là địa thứ 7. Địa thứ 7 thì vẫn là Bồ Tát thối được. Địa thứ 8 trở lên mới là Bồ Tát bất thối. Tức là bất động địa, thiện tuệ địa với đại gì? Pháp vân địa gì? Thì cái viễn hành địa này là địa thứ 7. Thành ra quý vị vẫn còn thối được. Thành ra tất cả các vị này là hiện tướng phẫn nộ, rất là tinh tấn. Lúc thì làm sự ác, lúc thì làm sự thiện. Lúc làm sự ác, lúc làm sự thiện. Rõ rệt quý vị thấy không? Thành ra cái này nếu mà quý vị tu theo mật tông á, mà quý vị đi thọ những giới như Yamantaka hay gì đó, thì lúc quý vị mới học thêm rõ rệt về những cái này hơn. Bởi vì cái này là cái tranh từ bây giờ Việt Nam, cái bằng là cái bản lề. Tức là bây giờ mình tiến tới từ cái Bồ Tát mà còn thối được tới cái Bồ Tát bất thối. Mình tiến qua là qua cái giai đoạn này, là cái giai đoạn viễn hành địa này, là cái giai đoạn rất là khó. Nếu mình tiến không được, vượt qua không được thì mình vẫn trở lui hoài, vẫn còn thối tâm hoài, vẫn còn thối tâm hoài. Nếu mà vượt qua khỏi được cái này ấy, thì mới trở thành bất động được, trở lên bất động địa rồi là tiện tuệ địa, pháp vân địa, tức là bất thối. Thì làm muốn cho bất thối như vậy thì phải qua cái giai đoạn này. Tức là quý vị sẽ thấy cái này là các thầy ngày xưa đã giảng, đã dạy cho quý vị. Tức là khi mình tu á, tới một giai đoạn nào quý vị sẽ thấy những sự đó. Mình tu thường á, ví dụ mình tu theo thanh văn thì mình sẽ có chứng đắc. À, bây giờ mình thành hòa thượng, mình đội nón rồi, mình mặc áo gấm rồi, mình đi đâu cũng 5-7 thằng nó cung thỉnh mình phải không? Rồi nó hoa hương rồi đủ thứ cúng dường. Thành ra tới lúc đó mình tăng trưởng cái bản ngã của mình lên, không được. Còn ví dụ như mình tu thường thôi thì nó cũng vậy nữa. Bây giờ mình đi chùa lâu năm rồi thì mình thấy ngon lành như vậy không? Thằng cha con mẹ này mới vô bị đập, nói sao được? Tao đi chùa mấy chục năm nay rồi, tao biết hết. Tượng này là ai, ở đâu tao biết hết. Lệnh cái này cúng cái này biết. Mà tao làm sai nữa tao cũng biết, phải không? Sự thật là như vậy chứ gì quý vị? Mình cứ vậy thôi, mình không biết. Thì tới lúc đó rồi nó sẽ trở thành ra cái chướng ngại. Mà cái chướng ngại rất là nặng nề ở trong này như vậy. Thành ra quý vị thấy tại sao người ta mới lấy cái tình trụ cho ông Yamantaka, cho ngày Đại Quý Đức chẳng hạn, là như vậy. 7 ngày là phải nuốt sắt nóng, dùng lửa dữ, đốt súng, đốt khẩu. Mà trong khi ngài là vua Diêm La Pháp Vương, ngài là vua Diêm La có quyền xài xẻ người ta, có quyền bắt người ta đi hành phạt người ta như vậy. Tại sao như vậy? Quý vị thấy thành ra cái quyền với lại cái nó phải đồng với nhau. Tức là làm sao? Tức là mỗi cái sự gì mình vẫn phải chịu như thường. Chứ mình không thể dùng nó. Nếu mà mình đã làm cái gì mà đã cái bằng nghiệp dữ á, thì tới lúc đó là cái nghiệp dữ của mình là mình phải trả. Chứ mình đừng có nói mình dùng cái nghiệp thiện để mà mình mua chuộc được, hoặc mình bù trừ cái kia được, đừng hòng. Tôi niệm Phật 1 triệu lần thì 1 triệu lần đó tôi đi tôi làm ông trời lần gì thôi. Chứ còn tôi đã chửi người ta 1 câu thì câu chửi đó tôi vẫn phải chửi. Không phải tôi niệm Phật 1 triệu lần mà tôi bớt được cái đó. Không bớt được 1 ly gì hết. Quý vị thấy rõ rệt nó khó khăn là điểm đó, khó hiểu là cái điểm đó. Thành ra ở trong cái phần Chỉ Minh Viện này mình phải quan trọng là vậy. Bên Đức Mật như vậy, quý vị đọc trong này thì quý vị thấy nó cũng lơ mơ thôi. Tức là họ không nói rõ rệt như vậy. Nhưng mà khi mà quý vị thọ qua bên Vô Thượng Du Đà rồi thì người ta mới giải thích rõ rệt hơn cho quý vị. Và thấy rất là sợ, chứ không phải đơn giản. Thành ra mình dừng nghiệp là như vậy, không có tạo nghiệp nữa. Không tạo nghiệp tức là tạo nghiệp thiện, mình không tạo đã đành rồi. Nhưng mà tạo nghiệp ác là hoàn toàn không rỡ tới, không bao giờ rỡ tới. Bởi vì tạo một chút xíu là phải chịu trả quả. Không thể nào là dùng cái nghiệp thiện để mà mua chuộc được hết. Thấy không? Dễ hiểu gì quý vị? Tôi hỏi quý vị bây giờ tôi bệnh, tôi lệnh Phật tôi hết bệnh, tôi hết bệnh được không? Quý vị trả lời thử nghe coi, hết bệnh không? Ông Phật ông làm sao ông chết quý vị? Ông Phật Thích Ca đó, ông có bệnh 3 ngày ông chết không? Ông bệnh 3 ngày ông đi tiêu chảy, ông lết ở trong rừng á, 3 ngày rồi ông chết. Bây giờ tôi đi tôi lệnh Phật để mà cho tôi đừng có bệnh. Quý vị tin được không? Mà hầu hết mình tin như vậy gì không? Nam mô Diệt Phật cho con hết bệnh, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho con hết bệnh, cho con khỏe, cho con gì, cho con này, cho con kia, cho con gì hết. Thế thôi, bác sĩ không đi. chữa thì không chữa, thuốc thì không uống, nguồn niệm Phật thì hết bệnh, hết nữa không quý vị. Đức Phật Thích Ca còn có ông Y Sĩ Kỳ Bà là y sĩ riêng của Đức Phật. Mình không học mình không biết những chuyện đó, quý vị hiểu điểm đó. Thành ra mình phải thực tế mình nói Đức Phật là bậc giác ngộ, dạy cho mình cái tuệ giác, tức là dạy cho mình thấy như thật, thấy như vậy như thật, thấy cái sự đó như vậy là như thật, thấy như vậy không có sai, đừng có trồng thêm cái đầu vô quý vị, tức là đừng có suy nghĩ phức tạp. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi gì phải không? Theo thiền tông quý vị mà tu thiền đấy thì các ngài nói sao? Tri kiến lập tri tức vô minh bổn, như vậy nghe như tiếng tông. Nhưng mà tri kiến lập tri tức vô minh bổn tức là sao? Mình dùng cái tri kiến để mình thêm vào cái tri kiến của mình ấy, thì nó là thành vô minh. Mình thấy sự việc như vậy thì cứ để nó như vậy đi, tại sao không thấy, tại sao lại phải trồng thêm vào quý vị? Thành ra mình ngu, ngu thật chứ quý vị, ngu thật đó. Quý vị biết cái câu đố ở bên Mỹ này, người ta đưa đố Emily's father has five children, chắc quý vị nghe rồi gì phải không? Quý vị biết câu đố đâu? Emily's father has five children, tức là ba của Emily nó có 5 người con. Thôi bây giờ mình dịch sang tiếng Việt ha, để mình nói cho nó dễ hiểu. Ba của thằng Nam có 5 người con. Đứa thứ nhất tên Lộ, đứa thứ hai tên Lách, đứa thứ ba tên Lai, đứa thứ tư tên Láng. Hỏi đứa thứ năm tên gì? Trả lời không được quý vị. Trả lời không được á. Quý vị trả lời được không? Được chứ không được. Ba của thằng Nam có 5 người con. Đứa thứ nhất tên Lộ, đứa thứ hai tên Lách, đứa thứ ba tên Lai, đứa thứ tư tên Láng, thì thằng đứa thứ năm tên Nam gì? Mà không thấy. Đúng không? Tại vì mình bị người ta Lai này, Láng này, Lồ này, Lép này, thì người ta chắc cũng là lếu láo rồi la lết gì nữa, phải không? Trong khi người ta nói đây ba thằng Nam mà không chịu nhớ tới thằng Nam, bây giờ lo Lồ Lép nhiều gì không? Thành ra quý vị thấy không? Chi kiến lập chi tức vô minh bổn, vậy tự cái đầu mình bây giờ chồng vô, không có ai nói được tên gì hết. Người ta nói rõ rệt nữa, ba của thằng Nam có 5 người con, nói tên 4 đứa con rồi, còn đứa tên Nam đó, người hỏi tên gì? Trả lời không được. Tại vì sao? Tại mình cái đầu mình bị dẫn theo như vậy. Quý vị thấy không? Thành ra mình cứ dựng xem những chuyện mình đi theo vậy thôi. Trong khi cái sự thật nó nằm ngay trước mắt đó không thấy. Thành ra quý vị hôm trước mình mới nói rồi, ông Đạt Lai Lama ông nói, đừng có suy nghĩ phức tạp. Cái sự thật nó hiện lên quý vị trước mắt mà mình không thấy. Rồi mình cứ ngồi mình chế thêm cái này, chế thêm cái kia. Ông Phật cũng dạy như vậy, thì mình cứ theo như vậy mình nghe đấy. Mình thắc mắc ấy, thì mình lật kinh Phật ra mình đọc. Không lật, nghe hỏi ông thầy này, hỏi ông bà kia, hỏi cô này làm sao, niệm Phật thế nào, tụng kinh thế nào, chỉ chú thế nào, vậy thôi. Trong khi ông Phật ông dạy cái gì thì mình không đọc, thành ra mình mới xa. Quý vị thấy rõ rệt không? Quý vị thấy cũng giống như cái câu mình mới nói đó, 3 năm có 5 người con, mình thấy đơn giản. Giờ gặp cho quý vị gặp mấy ông mà cái bằng có trí thức, chứ gặp ông trí thức cũng còn dữ nữa. Quý vị biết thi vào đại học Hạc Va không? Quý vị ở đây có biết nào thi vào đại học Hạc Va chứ? Chắc chưa. Bài test, bài trắc nghiệm của nó có câu hỏi như vậy. Dễ lắm, quý vị làm được à? Quý vị làm được không? Được. Câu hỏi trắc nghiệm, quý vị chắc biết test ABC khoanh gì phải không? Trả lời từ lẽ, mỗi câu trả lời 1 phút, 1 phút phải trả lời cho nó kịp. Câu hỏi của nó như vậy. Này, thi vào đại học Hạc Va nha. 1 = 5, 2 = 25, 3 = 125, 4 = 625, 5 = đánh dấu hỏi. Trả lời không được quý vị. Còn mấy ông mà đi học á, 1 = 5, 2 = 25, tức là 5 lần gì phải không? 5 × 25 gì? 3 = 125. Đúng rồi, tức là 25 nhân với 5 thành 125 gì? 4 = 625. Đúng rồi, tức là 125 nhân 5 tức là 625 gì? Thì 5 = 3125. Đúng không? Đúng quý vị, đậu Hạc Va không? Đậu cái mềm. Người ta nói 1 = 5 thì 5 = 1. Không thấy. Quý vị thấy không? 1 = 5, 2 = 25, 3, 4 gì đó, rồi thứ 5 bằng đánh dấu hỏi thì 5 = 1. 1 = 5 thì 5 = 1 gì mà không thấy. Bây giờ ngồi đi mò theo 25, người ta đâu có nói là phải kiếm 25 hay 5 lần, 6 lần gì đâu. Tự óc mình lôi ra rồi mình suy nghĩ, mình nói cho là 5 lần nữa mình. Thành ra cái câu trả lời của ta ngay đầu tiên đó, 1 bằng 5 thì đây là 5 bằng 1 mà không thấy. Mà giờ chạy đi tìm ra 3.000 mấy trăm người xin rốt. Đó là đại học Hạc Va. Còn bây giờ không phải đại học Hạc Va rốt như mình thì học thì 3 năm nó có 5 người con trả lời không được. Thành ra quý vị thấy Đức Phật mới nói là chỉ thấy trên đầu một chữ như là như vậy. Kinh Trần Đại Thừa 84 quý vị chắc nghe bài sau đó gì vừa học hành không thiếu cũng không dư đó, đến nay nhớ lại là quên hết mà chỉ nhớ trên đầu một chữ như rồi. Chữ như là gì, là như vậy thôi, chả có gì hết. Thus, thấy như vậy, thấy như vậy, đừng có trồng thêm một cái gì hết, đừng có suy nghĩ thêm cái gì hết. Mình suy nghĩ là mình bệnh rồi, mình suy nghĩ thêm tức là mình sẽ nghĩ sai. Thật ra quý vị thấy tại sao trong này chỉ minh viện là cái quan trọng như vậy. Chỉ minh viện, chỉ đúng ra cái chữ này á, đơn giản lắm. Chỉ tức là nắm giữ, minh tức là cái kiến thức, cái hiểu biết. Nắm giữ cái kiến thức hiểu biết là gì, không phải là mình trồng thêm vào. Nhưng mà mình thấy như vậy thì mình nói như vậy. Nó tròn thì mình nói nó tròn, nó sáng thì mình nói nó sáng xong. Chứ mình đừng có nói nó sáng là tại vì cái này, tại vì kia, đừng có nói thêm. Hãy mình nói thêm á, tức là vô minh, chi kiến độc chi tức vô minh bổn là như vậy. Bây giờ mình còn có 6-7 phút, mình qua bên Thích Cà Viện chút xíu. Cái Thích Cà Viện này nó hơi khó. Mà Thích Cà Viện thì quý vị thấy, mình học cái này để mình biết tất cả những nhân vật của Phật giáo. Thích Cà Viện tức là viện của Đức Thích Ca. Thích Cà Viện có vị trí tại phương trên của Bích Chi Viện, tức lớp thứ 2 ở phương Đông, trong hiện vô thai tạng giới mà Đà La thì Phật Bộ. Cái này quý vị giờ cái hình bìa ra thì quý vị thấy nó nằm ngay phía trên. Phía trên quý vị thấy cái ông Thích Ca cũng nằm ở trong cái khung á. Những cái khung giống như là cái cổng ấy, có dòng có hương gì đó, thì cũng có 4-5 ông chung quanh á, hai dãy hai bên hết, có hết. Cái đó gọi là Thích Ca Viện. Viện này biểu thị cho việc nói pháp đời sinh của Đại Nhật Như Lai, diệu đức của phương tiện nhất hóa, dùng Thích Ca Như Lai làm tôn chủ, cho nên xưng là Thích Ca Viện. Y theo ý của Đại Nhật, kinh Đại Nhật thì Đức Thích Ca Như Lai chẳng phải là sinh tân của Đức Phật Đà, mà là thân biến hóa của pháp thân Phật. Nếu mà kể ra cái này mình biết rồi, cái thân biến hóa đúng ra bây giờ danh từ của mình phải đồng nhất nó lại, tức là gọi là ứng thân. Quý vị biết hôm trước mình nói gọi là tam thân phải không? Pháp thân, báo thân, ứng thân. Thì nếu mà Nakaya tức là mình dịch là ứng thân, Đức Thích Ca Như Lai tức là ứng thân. Hôm trước mình lấy ví dụ phải không? Pháp thân là Phật Đại Nhật, báo thân là Phật Di Đà, ứng thân là Phật Thích Ca chẳng hạn. Mà là thân biến hóa của pháp thân Phật. Tại họ dùng cái chữ thân biến hóa thì nhiều khi mình đọc mình không có rõ rệt như vậy. Các tôn trong việc Thích Ca cũng có, tức là thân biến hóa này, Niệm Manikaya, tức là cái ứng thân thì nó có sanh có diệt. Thì ra quý vị thấy Thích Ca mới là có vợ, có con, rồi cũng có sanh có diệt, cũng có bệnh hoạn giống như mình vậy. Các tôn trong việc Thích Ca cũng có, thứ nhất là Thích Ca Như Lai biểu hiện cho Phật Bảo, Quán Tự Tại Bồ Tát biểu thị cho Pháp Bảo, Quán Tự Tại Bồ Tát tức là hóa thân của Ngài Quan Thế Âm, quý vị biết. Hư Không Tạng Bồ Tát biểu thị cho Tăng Bảo, cả ba tôn này là biểu thị cho ba đức đầy đủ của Tam Bảo. Hai tôn Vô Năng Thắng Minh Vương và Vô Năng Thắng Minh Phi biểu thị cho đức giáng phục 43 của Đức Thích Ca khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề thành đạo. Tám Phật Đỉnh biểu thị cho quả đức u thâm hiền diệu của Như Lai. Các tôn tượng này tức đại biểu cho nơi khởi hiện của Phật Chí Vô Thượng. Tám Phật Đỉnh này gồm có ba Phật Đỉnh là Quảng Đại Phật Đỉnh, Cực Quảng Đại Phật Đỉnh và Vô Biên Âm Thanh Phật Đỉnh, biểu thị cho ba đức tính của ba bộ trong thai tạng giới hay thỏa mãn tất cả mọi nguyện, tức là Phật Bộ, Kim Cương Bộ, Vi Lương Hoa Bộ. Năm Phật Đỉnh, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đỉnh, Tối Thắng Phật Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trì Chứng Phật Đỉnh, biểu thị cho năm trí của Đức Như Lai ở trong tất cả công đức, giống như một loại chuyển luân thánh vương có đầy đủ đại thế lực. Ở đây có ngài Bạch Tán Cái Phật Đỉnh. Bạch Tán Cái Phật Đỉnh tức là Siddhartha. Siddhartha thì khi ngài này đó, chính là ngài mà phát sinh ra cái chú lăng nghiêm. Nếu mà quý vị muốn học thêm thì mai mốt mình sẽ nói thêm. Nhất thiết Như Lai Bảo, Như Lai Từ, Như Lai Bi, Như Lai Mẫn, Như Lai Hỷ, Như Lai Xả. Sáu tôn này biểu thị cho con mắt từ bi ngó xuống chúng sinh, tức là cái này là bốn cái từ bi hỷ xả, xem cái bảo cái mẫn. Như Lai Hảo Tướng, Như Lai Nha, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như Lai Tiếu, Như Lai Sứ Khất Đề. Sáu tôn này biểu thị cho tự tính pháp thân thường trụ của Đức Như Lai. Cái này tức là những cái tướng của Đức Phật. Như Lai Nha tức là cái răng của Đức Phật, Thiệt tức là cái lưỡi của Đức Phật, Nhà Ngữ tức là cái tiếng nói của Đức Phật, Đamala Hương Tích Chi Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chi Phật, Luân Bức Tích Chi Phật, Bảo Bức Tích Chi Phật, Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, Ca Diệp Bà Tu Bồ Đề, Ca Diệp Bà tức là Ca Diếp, Tu Bồ Đề Câu Hy La, Anan Ca Chiên Diên Ưu Bà Ly Chí Câu Hy La, cúng dường Vân Hải 14 tuần này biểu thị cho công đức phân biệt đã đầy đủ của Như Lai. Thì trên có các vị Bích Chi Phật với lại các đệ tử của Phật. Bích Chi Phật tức là các ngài mà nó tu, tự mình tu mà tự mình chứng, không cần Phật thì gọi là Bích Chi Phật hoặc Tích Chi Phật. Tích Chi Phật tức là Prati Ekka Buddha, tức là tự giác ngộ. Prati Ekka Buddha, Ekka tức là một mình. Thì ông Phật này mà giác ngộ có mình, tức là ông Phật nhưng mà ông không có đồ chúng gì hết. Viện này tổng cộng có 39 tôn được trình bày như sau. Lớp bên trái gồm 17 tôn, hàng trên có 9 tôn, Như Lai Xả, Như Lai Hỷ, Xá Lợi Phất, Ca Diếp Bà, tức là ngày Ca Diếp, Tu Bồ Đề, Đại Mục Quyền Liên, Đà Ma La Hương Tích Chi Phật, Chiên Đàn Hương Tích Chi Phật, Như Lai Thước Khất Lễ. Rồi hàng dưới có 8 tôn, Như Lai Từ, Như Lai Mẫn, Như Lai Bi, Vô Lượng Thanh Phật Đỉnh, Cao Phật Đỉnh, Như Lai Hảo Tướng, Nhất Thiết Như Lai Bảo. Lớp chính giữa gồm 5 tôn, hàng trên có 2 tôn, bên trái là Hư Không Tạng, bên phải là Quán Tự Tại, là hai ngày Bồ Đại Bồ Tát lớn. Chính giữa có một tôn là Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Rồi hàng bên dưới có 2 tôn, là bên trái là Vô Năng Thắng Phi, bên phải là Vô Năng Thắng Kim Cương, tức là ngày Vô Năng Thắng Kim Cương với lại vợ của ngài thì gọi là Vô Năng Thắng Phi. Lớp bên phải từ trái qua phải gồm 17 tôn, hàng trên có 9 tôn, Như Lai Nha, Luân Bích, Tích Chi Phật. Mấy cái vị này mai mốt mình sẽ học, thì mình bây giờ mình đọc để cho biết cái tên thôi. Bảo Bức, Tích Chi Phật, Câu Hy La, A Nan, Ca Chiên Diên, Ưu Bà Lợi. Ưu Bà Lợi tức là Ưu Bà Ly, chữ Ly với chữ Lợi mình biết giống nhau, quý vị nhớ không, trước mình nói rồi phải không? Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất vậy. Thì giờ Ưu Bà Ly thay vì Ưu Bà Ly họ đọc là Ưu Bà Lợi, mình tưởng đâu người nào lạ. Chí Câu Hy La, Chí Câu Hy La tức là ông Câu Hy La, Câu Hy La tức là ông cậu của ngài Xá Lợi Phất. Cúng dường Vân Hải, hàng bên dưới có 8 tôn, Bạch Tán Cái Phật Đỉnh, Thắng Phật Đỉnh, Tối Thắng Phật Đỉnh, Quang Tụ Phật Đỉnh, Trừ Cái Chứng Phật Đỉnh, còn gọi là Tổ Toái Phật Đỉnh, Như Lai Thiệt, Như Lai Ngữ, Như Lai Tiếu. Đó là tên của các ngài trong Thích Ca Viện. Thì Thích Ca Viện này thôi, chỉ tới mình sẽ học. Bây giờ mình hết giờ, mình chấp tài liệu hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.